Xin chào quý vị trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, số điện thoại một lần nữa 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio, số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Tôi là Tom Hoàng, số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả nhà đầu tiên cho xin tên. Hello.
Xin chào luật sư Tom, tôi là Kevin đó.
Chào ông Kevin.
Dạ, luật sư, em muốn hỏi câu hỏi như thế này. Bây giờ em đưa con của em nó đi khám bác sĩ của Mỹ, mà bây giờ cái văn phòng bác sĩ nó chạc cao quá, bác sĩ luật sư à.
Ok.
Nó chạc em tới một lần visit như vậy mà, có một lần visit thôi, mà nó chạc em tới cả $1,000. Nó lấy bảo hiểm của em là $700 rồi, mà nó lấy của em coi như là $100. Bây giờ nó còn đòi em thêm hai trăm mấy chục đô nữa, thì bây giờ phải làm sao bác sĩ, luật sư ạ?
Ok, cho Tom hỏi là bữa đó họ làm test đủ, làm test thử máu, thử nước tiểu hay là có làm cái gì hơn?
Chỉ có mỗi cái trip test thôi chứ không có cái gì hết. Rồi nó không bác sĩ ấy không cho thuốc trụ sinh, không cho gì hết, nói rằng là cái bệnh này là bệnh cúm thông thường. Tự nhiên nó khỏi, chủ sinh không có ăn thua gì hết, cho nên là ông không có chịu cho cái gì hết, cứ vậy là về nhà vậy thôi.
Ok, thì ok, để cho Tom nói sơ về khi mà mình đi bác sĩ, luật sư hay một người chuyên môn nào cũng vậy. Khi mình bước vô đó, là mình đã ký giấy tờ và mình hứa là mình sẽ trả tiền, trả cái lệ phí cho họ. Nhưng mà dĩ nhiên, cái lệ phí đó phải chăng, cái lệ phí đó phải reasonable, phải có lý. Nếu họ charge quá cao, thì mình có hai cách. Một, mình liên lạc với bảo hiểm mình, yêu cầu bảo hiểm mình trả phần đó. Nếu bảo hiểm mình không trả thì mình yêu cầu bảo hiểm cho mình biết lý do tại sao không trả. Đó, tại vì mình đã trả cái deductible của mình rồi. Còn nếu mà bảo hiểm không trả thì bảo hiểm thường là họ có một cái list là những khi tới khám bệnh họ sẽ trả bao nhiêu tiền cho mỗi một cái bệnh hay là một cái test nào đó. Mình xin cái copy cái đó. Dùng cái đó mình đưa cho bên bác sĩ, ông charge quá nhiều. Tất cả hàng bảo hiểm ai cũng chỉ trả có 300 đồng, thí dụ đi. Ông đòi tôi 500, bây giờ bảo hiểm trả 300, ông đòi tôi thêm 200 nữa. Thì quá đáng, mình không trả. Mình viết lá thư cho người bác sĩ đó là ông charge quá nhiều. Nếu mà ông nghĩ ông charge, tôi vẫn còn thiếu ít 200 mấy này đó, thì ông cho tôi biết là tại sao. Tại vì tất cả những người bác sĩ khác, người ta không có charge cái số tiền này. Đó. Nhưng mà cái mà mình không nên làm là im lặng. Mình không nên im lặng, tại người ta sẽ report vô credit của mình là mình thiếu tiền, người ta gửi qua collection rồi thư kiện mình. Thành ra thiếu 200 mấy chục đồng đưa qua bác sĩ, đưa qua luật sư, đưa vô credit, cuối cùng mình còn lỗ nhiều hơn là 200 mấy. Nếu mà mình im lặng, tốt nhất là mình phải viết lá thư để có sự phản đối liền, là ông charge quá nhiều, hay là cho tôi biết là tại sao ông charge tới cả ngàn đồng trong khi ông không có làm cái gì hết, chỉ trừ là khám bệnh, xong rồi làm cái test gì thôi. Thí dụ cái test đó là test thử máu, hay thử nước tiểu, hay thử nước miếng. Đó. Nhưng mà cái đó nó cũng không đáng tới 1.000 đồng, phải không ạ? Đó. Mình phải có một số research để mình biết là tại sao họ charge mình 1.000 đồng. Có thể, bữa đó mình vô cái chỗ emergency, mình vô cái chỗ mình đến đó mà bác sĩ không có mặt đó, mà ông phải tới khẩn cấp liền tại vì nguy hiểm hay gì đó, mình không biết, thì người ta tính giá cao hơn là thường. Nếu như vậy thì họ phải cho mình biết là ok, thường thường một cái office visit là 80 đồng, 100 đồng, 200 đồng. Nhưng mà tại bữa đó là thí dụ ngày Christmas, ngày Thanksgiving hay một ngày lễ nào đó không ai làm hết, mà ông bác sĩ cũng phải tới ông lo cho mình, thì ông có quyền tính thêm. Đó. Hay là lúc đó ông có quyền từ chối nó thôi, đi thẳng vô emergency room, hay là ER, hay là vô nhà thương chứ tôi không khám. họ phải cho mình cái cơ hội đi chỗ khác, chứ nếu họ tính mình quá cao như vậy mà vô lý như vậy mình không nên trả. Nhưng mà mình cũng không có nên im lặng, nếu mình im lặng mình sẽ bị thua và mình sẽ bị report your credit. Thì tốt nhất là ông viết lá thư cho họ và nhờ bảo hiểm của mình giúp mình bằng cách đó.
Luật sư à? Dạ. Kỳ quá hả? Luật sư bảo hiểm nó cũng không có để ý hả?
Dạ, thứ bảo hiểm nó để ý bởi vì nó trả có một phần nào thôi. Đó, tại vì bảo hiểm họ cũng sợ là bác sĩ thua họ. Đó, mà bảo hiểm họ cũng coi kỹ lại coi bữa đó đi khám cái gì. À, theo ông biết là bảo hiểm trả bao nhiêu vậy không?
Dạ, em thì em nghĩ như mọi lần em đi như vẫn khám bệnh thường thì em nghĩ ví dụ như là nó chặt cao quá là bảo hiểm nó kích lại liền, là nó bảo là cái này chặt quá cao quá không có được.
Dạ.
Tại sao cái lần này sao bảo hiểm nó này thì nó lại thoải mái nó trả cho lần này tới 700 đô, em chưa bao giờ em thấy mà khám bình thường mà hết cả ngàn đô.
Dạ.
Nó lấy em 100 đô một lúc là nó thấy khủng khiếp rồi.
Bây giờ tốt nhất á là ông ghé văn phòng bác sĩ đó. Ông xin cái copy của cái report là bữa đó họ bác sĩ làm cái gì, khám cái gì và trả tiền cho lab làm những cái gì thì mình biết rõ liền rồi. Mình không biết tại có thể bữa đó mình vô mình khám nhưng mà ông thấy là cái bệnh này nó quá nặng, thí dụ đi, hay là có thể một cái bệnh mà nguy hiểm đến mình thì ông làm rất nhiều test, mỗi cái test là 100-200 đồng đi, ông làm 4-5 cái test là mình thấy cả 700-800 đồng rồi, thấy không? Thì mình không biết chắc chắn bữa đó ông làm cái gì. Dĩ nhiên nhiều khi người bác sĩ người ta khám mình có cỡ 10 phút, người ta gửi đi làm test. Xong rồi tất cả bác sĩ tính mình có 80 đồng nhưng mà bên chỗ test họ tính mình 800 đồng. Chứ không, cái đó không phải bác sĩ lấy hết. Có thể là bên chỗ lab họ lấy, họ charge 700-800 đồng đó. Nên mình phải điều tra, tìm hiểu rõ ràng là ai là người tính cái tiền đó. Chứ không phải bác sĩ hay không. Phải không ạ?
Khám coi như là tại vì con cháu nhà em nó bị ho thôi, còn nó cứ ho hoài thôi, nó không có gì hết, rồi dẫn đến coi như sao nó cứ ho hoài thôi. Thì nó nói là nó thử cái trap, rồi nó thấy hư bị cái trap, rồi nó nói cái này là con virus nó không có antibiotic nào mà có thể trị được, nó không cho thuốc gì hết. Em vô nói chuyện với nó mà bảo giờ mày không cho thuốc trụ sinh, không cho thuốc ho, không cho gì hết, sao con tao nó khỏi? Nó bảo cái này cái tự động về được vài bữa nó tự động nó khỏi, nhất định nó không cho gì hết. Như mọi khi á, như là thằng mấy đứa cháu khác nhà em á đi á, thì ít nhất cho dù nó biết là virus nó vẫn cho cái chủ sinh để uống, cũng vẫn đỡ, cũng vẫn khỏi. Mà thằng cháu bác sĩ này nó nhất định không cho gì hết, ra không phải về vậy thôi à.
Dạ vâng, tại vì như ông biết rồi, người bác sĩ, luật sư, nha sĩ ai cũng vậy đó, ai cũng là người thường thôi. Mỗi một người có nhìn vô một cái bệnh, một cái problem bằng cái khía cạnh khác. Nếu mà ông bị ho như vậy, ông đi ba người bác sĩ, có thể ba người bác sĩ cho ba cái loại thuốc khác nhau. Tùy theo người bác sĩ đó kinh nghiệm như thế nào, người bác sĩ đó người ta, bữa đó người ta khám mình như thế nào. Thì nếu mà ông không hài lòng với người bác sĩ này, thì ông nên đổi qua bác sĩ khác. Cách đó là một cách giải quyết cho lâu dài, để mình không có bị nhức đầu về chuyện này nữa. Nhưng mà cái giải quyết trước mắt đó là bây giờ phải làm sao? Làm sao làm sao? Là đừng có để cho cái 200-mấy chục đồng đó để yên như vậy, gửi vô collection là vô credit của mình, tới xin cái copy của cái report, medical report của mình, để coi với bác sĩ làm gì, report, yêu cầu test như thế nào, và coi kỹ lại cái bill là ai đòi, có thể không phải người bác sĩ này đòi, nhưng mà chỗ lab test, chỗ lab nó đòi, hay là một người nào chuyên môn họ đòi. Đó, thí dụ đi, con của Tom đi làm cái MRI, thì cái người bác sĩ đọc cái MRI, họ gửi một cái bill, người bác sĩ thuốc mê gửi một cái bill khác, y tá gửi một cái bill khác, đó, nhà thương một cái bill khác. Mình nói ủa sao tôi đi bác sĩ mà tôi tới đây làm cái chuyện này mà gửi 4 cái bill cho tôi đó. Thì tại vì mình cũng phải hiểu là mỗi một chỗ gửi một cái bill khác nhau đó. Mình ở đây họ làm việc thì không có phải như mình nghĩ là ok tôi tới chỗ này tôi chỉ muốn trả một bill thôi, không phải như vậy. Có thể là lab, có thể là một người bác sĩ khác đọc cái report, và có thể người bác sĩ chính của mình gửi bill, và mà hay là mình đã trả 100 đồng cho người đó rồi, nhưng mà những cái bill này là từ những người bác sĩ khác. Ok, dạ vâng. Dạ cảm ơn ông. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên là hello.
Dạ tên là Sunny.
Dạ chào Sunny.
Dạ em có câu hỏi liên quan tới về mấy cái credit card đó.
Dạ.
Dạ thí dụ mình thiếu mà mình mấy tháng là mà mình không trả được, mà có thể là mình không trả được, thì có những cái công ty mà họ mà quảng cáo về giảm nợ hay là deal với những cái nợ đó, thì cái đó có tin tưởng được, có đúng không anh, hay là những công ty đó là như thế nào? Anh có thể giải thích thêm là cái đó cho em nghe hiểu được.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Cái đó những cái công ty họ gọi là cái debt reduction, hay là một cái một chỗ để nó giúp mình về credit, gọi là credit counseling. Ok, có nhiều cái chỗ thương mại và nhiều cái chỗ dịch vụ nó làm việc khác nhau. Theo kinh nghiệm thông là như vậy. Trước hết là credit counseling, là cái cơ quan đó là lớn nhất, một trong cơ quan lớn nhất trong nước Mỹ này. Những người nào mà thiếu nợ quá nhiều, mình có thể tới đó họ giúp mình. Đó. Có những chỗ họ không có làm việc cho mình, họ giúp mình, nhưng mà thật ra họ làm việc cho hãng credit card. Là sao? Những hãng credit card đó, họ có rất nhiều người thiếu nợ. Họ không có cách nào để thương lượng nói chuyện với mình được. Tại vì nhiều khi mình thiếu nợ, mình trốn luôn, mình nản quá, mình không thèm nói chuyện, mà mình cũng không trả tiền nữa. Tại mình thấy mỗi tháng cứ tiền lời cộng vô thêm, thiếu 100 đồng, cái một năm sau thiếu thành ra 300. Hay là 10 ngàn thành ra 20 ngàn. Ok. Thì họ lập ra những cái chỗ credit counseling để họ giúp những người như mình thiếu nợ. Nhưng mà thật ra đó họ giúp để đòi tiền cho những chủ nợ. Nhưng mà những chỗ credit card, những chỗ chủ nợ, họ không có thời giờ để deal những cái chuyện về check background của mình, check income của mình, check tài sản của mình nhiều, cho tới nào họ thừa mình thôi. Thì cái chỗ, những cái cơ quan này có, không nói về cái cơ quan mà cái loại đầu tiên đó, là làm cho họ bên đó đó, thì họ ngồi xuống điều đình với mình thấy gì là mình không trả đồng nào cho hãng credit card hết. Thì họ thương lượng nói bây giờ ông thiếu 100 đồng, tôi giúp ông bây giờ trả góp 80 đồng mỗi tháng, 10 đồng trả 8 tháng là xong. Họ bớt cái 20 đồng kia cho ông. Thì ông thấy không? Mình được giúp bằng cách đó là họ nói chuyện với credit card, hãng credit card giùm mình. Hãng credit card không đòi được đồng nào, bây giờ đòi được 80 đồng là mừng rồi. Đó. Mà cái người ở giữa đó, cái chỗ mà giúp mình đó, họ lấy phần trăm trong đó. Tức là hãng credit card lấy về được có thể 50 thôi, họ rồi cái chỗ đó họ lấy 30 là cái đó lệ phí của họ, còn mình á thì được bảo vệ bằng cách là không có trả quá nhiều, tại vì mình chỉ trả theo những cái khả năng của mình thôi, những khả năng của mình như mình nói, như nãy thằng nó nói đó, rồi hy vọng mình sẽ trả hết. Thì hãng credit card thay vì họ mất 10 đồng, bây giờ họ lấy về được 3 đồng cũng đỡ, phải không ạ? Chỗ này họ có việc làm là họ giúp mình để họ lấy phần trăm trong đó, mình thì đỡ phải trả hết cái nợ và cũng trả được nhất, đỡ bị nhức đầu tại vì mình trả góp. Ok, đó là một. Cái loại dịch vụ thứ nhì là có thể những người credit repair service, trong đó cũng có thể có luật sư. Là sao? Bây giờ đó, ông thiếu nợ quá nhiều. Bây giờ chúng tôi có thể giúp bằng cách này. Cho tôi biết hết, liệt kê hết tài sản ông như thế nào. Nếu mà nợ nhiều hơn tài sản, chúng tôi sẽ khuyên ông nên khai phá sản hay là tìm cách nào để khỏi phải trả cái nợ này, tại mình thất bại quá rồi. Hay là mình có một tí thì họ bảo vệ tài sản mình bằng cách điều đình với chủ nợ để trả bớt đi thôi. Thì cái cơ quan đó họ làm việc cho mình, nhưng mà họ biết cách làm việc nên họ đã biết cái con số trước rồi. Thí dụ, bây giờ anh tới Tom anh nói, Tom, tôi thiếu 10.000 đồng này, tôi không đủ khả năng trả. Trong đầu Tom nghĩ là nếu ông trả Tom 6.000, Tom giải quyết chuyện này được. Tại sao? 1.000 đồng tiền giấy tờ, Tom sẽ yêu cầu hãng bảo chỗ credit card hay chỗ chủ nợ lấy 50% thôi. Tức là thiếu 10.000 trả 5.000 thôi. Lệ phí là 1.000. Ông đặt cọc cho Tom 6.000 đồng đi. Tom giải quyết chuyện này cho ông. Nếu mà những người đó làm việc có đưa lương tâm thì giải quyết rất dễ. Đó, người ta cũng có lệ phí, tại đâu ai làm free cho mình mà bớt được cái nợ. Ngược lại, có những chỗ dùng cái dịch vụ đó để lợi dụng bằng cách ông gửi cho Tom 6.000, Tom trả luôn. Tom lấy 6.000 xài luôn. Xong rồi, credit ông đã bị hư credit rồi. Tới lúc mà tới văn phòng mình, ông phải cần mình cầu cứu để giúp ông, thì credit ông đã tiêu rồi, thôi mình để yên như vậy luôn. Thì rất là cẩn thận về những cái chỗ mà họ nói họ giúp mình để trả nợ. Dĩ nhiên có rất nhiều cơ quan giúp rất nhiều người rồi, nhưng mà những cái chỗ đó phải có uy tín, những cái chỗ đó phải mình phải check người ta là coi có bị complain gì chưa, và mình phải cẩn thận là mình đưa tiền cho người ta tiền mình đi đâu. Tại Tom thấy rất nhiều những cơ quan quảng cáo như vậy, xong rồi mình gửi, người ta nói ok, bây giờ ông thiếu 10.000 phải không, ông cứ gửi cho tôi 1.000 đồng tháng đi, để tôi bỏ vào account của tôi, rồi tôi điều định với bên kia cho. Mình trả gửi hoài, bây giờ mình trả được 6.000 rồi, mình nói bây giờ sao đây, tôi muốn giải quyết chuyện này. Người ta nói cứ gửi tiếp đi, bây giờ mình lỡ gửi 6.000 rồi, giờ mình tiếp tục phải gửi tiếp, cuối cùng mình gửi 10.000, là trời, mình thiếu bên kia 10.000 thôi, mình trả luôn 10.000 cho rồi đi. Nhưng mà không, lúc đó họ bắt đầu họ thương lượng để bớt xuống, rồi còn dư tiền bao nhiêu họ lấy đó lại phí của họ. Hậu quả đó là sao? Người thiếu nợ, tức là mình đó, bị hư credit, tại vì bên chủ nợ họ sẽ nói là, họ sẽ report your credit là ông này thiếu chúng tôi 10.000 nhưng mà sau khi thương lượng chúng tôi chỉ lấy 5.000 thôi, là ông đã quỵt chúng tôi được 5.000 rồi. Thêm nữa cuối năm chúng tôi gửi cái form 1099 là ông lời 5.000, tại chúng tôi bỏ 5.000 đó, ông phải khai thuế cái 5.000 đó, đúng không? Mình thiếu 10.000, mình trả có 5.000 thôi. Cuối năm họ gửi 1099 cho mình là giấy tờ thuế đó, ông phải khai thuế đi, tại vì ông quỵt chúng tôi, ông không trả 5.000, ông không trả 5.000 thì giờ ông lời được 5.000 thì giờ ông phải trả thuế tiền đó, chúng tôi được trừ thuế cái tiền đó. Đó, cái hậu quả của những cái chỗ đó là không ai nói cho mình hết. Nhưng mà khi mà mình thiếu nợ mà mình không trả nợ, trước sau gì mình cũng sẽ bị lỗ. Đó, chỉ có lỗ nhiều hay lỗ ít thôi, tức là credit mình hư nhiều hay ít thôi, hay là mình trả nhiều hay trả ít thôi. Trở lại cái thí dụ đó, thiếu 10.000, nếu mình trả 3.000 mình nghi ngờ là sau này kỳ vậy, sao trả ít quá vậy. Nếu mình trả 8.000 thì mình làm mình cho rồi đi, nhưng mà cái con số đó nó từ cỡ 30 cho tới 60-70%, là tùy theo cái người mà đang giúp mình nó có giỏi hay không, và tùy theo tài sản mình có thế nào. Thí dụ Tom là chủ nợ, một người thiếu nợ, mình không có tài sản, không có nhà, không có xe, không có việc làm, mới bị mất việc, mà người đó lãnh lương mỗi, lãnh disability hay là unemployment mỗi tháng 1.500, nuôi gia đình một vợ hai con, Tom đâu giờ đòi được đồng nào đó. Thì thiếu mình 10 đồng, cho Tom 1 đồng thôi tôi cũng lấy rồi, không à, tại mình biết, mình thư ra tòa người đó cũng chẳng có gì để trả mình hết, thà mình có 1 đồng trong túi còn không có đồng nào. Ngược lại, nếu người nào có tiệm, 2-3 tiệm nail, hay là grocery, hay có nhà hàng, thiếu mình 10.000 không chịu trả, Tom sẽ đòi 10.000 và tiền luật sư thêm 5.000 nữa là 15.000, không trả tôi siết tài sản. Đó, thì bởi vì tùy theo cái người đang bị nợ nữa, là có khả năng trả hay không, và người chủ nợ người ta nhìn vô cái background của mình là coi mình có đủ khả năng để trả. Nếu mà không trả người ta thương, người ta lấy được gì không? Một người nghèo mình không lấy được đồng nào hết. Người có tài sản mình sẽ nhắm người đó mình thương. Thì bởi vì cái người mà thương lượng để bớt cái nợ cho mình đó, người ta biết những cái cách nói chuyện. Đó. Cũng như văn phòng Tom, thì nếu mà mình đại diện những người thiếu nợ, mình trước hết là Tom phỏng vấn nói chuyện với thân chủ mình trước. Đôi khi Tom nói thôi, sorry, Tom không giúp được ông bà, tại ông bà có nhiều tài sản quá, ông bà đừng trả tiền cho Tom làm gì mất công, tốn tiền, rồi ông bà có hy vọng rồi sau thất vọng rồi mình lại hiểu lầm nhau rồi không thích nhau nữa. Còn có những người ta nghèo không còn gì, mất job, mới ly dị, không có nhà, không có xe. Ok, những người đó mình có thể giúp được, tại vì thật ra người ta cũng tay trắng rồi, thì mình dễ nói chuyện với chủ nợ hơn. Đó là cái cách mà deal với lại những cái chỗ credit repair, credit counseling, những chỗ đó họ dùng những cái gì mà Tom mới nói nhau, để họ thương lượng để bớt cái nợ cho mình thôi. Dạ vâng, cảm ơn ông. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ, tôi mời đến giả kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, xin chào em và Phương đó.
Dạ, chào chị Phương.
Em muốn giúp ý kiến cho quý vị khán giả. Đầu tiên đó, anh gọi về cái chuyện bảo hiểm đó. Tại vì em làm cho hãng bảo hiểm, em làm về building cũng 20 năm rồi, cho nên em cho anh một cái ý kiến là một cái cách mà duy nhất mà mình có thể giải quyết mỗi lần mà mình nhận được cái deal của văn phòng bác sĩ hoặc là của nhà thương á, mà mình muốn biết chắc người ta chạc mình có đúng hay là không, hoặc tại sao mà mình phải nhận thêm được cái bill nữa sau khi mình đã trả tiền rồi đó, là only gọi lên hãng bảo hiểm của mình và nói cho họ biết cái ngày hôm đó, cái service đó, cái văn phòng đó đã chạc cái gì, đã cái code. Tại vì á, mỗi lần mà mình tới văn phòng hay đi nhà thương á, là có một cái visit của cái ngày hôm đó, và trong cái ngày hôm đó cái người bác sĩ đó sẽ gửi cái bill vô chạc bao nhiêu cái procedure, mỗi cái test, mỗi cái khám bệnh, cái cách khám bệnh của họ đó là nó có một cái code để mà nó ra một cái giá. Thì cái mà cái người văn phòng bác sĩ đó họ gửi cái bill trên vô bảo hiểm đó là họ chạc cái gì, mình phải biết rõ ràng. Tại vì mình là cái người đi khám bệnh mà mình, cái bảo hiểm thì họ chỉ nhận được cái bill thôi. Giữa bảo hiểm với cái người khám bệnh không có thể nói chuyện với nhau. Thành ra người bệnh không có biết là người bác sĩ chạc đúng hay không. Người bảo hiểm không có biết là cái người bác sĩ chạc đúng hay không. Chỉ có một bên nhận và một bên trả tiền, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà mình muốn biết là họ không có làm sai, hoặc là họ không có overcharge, hay là họ không có fraud, thì mình phải gọi lên hãng bảo hiểm của mình. Đó là cái cách duy nhất. Và nói cho họ biết cái ngày hôm đó cái người bác sĩ đó chạc cái gì, và họ chạc bao nhiêu tiền tổng cộng, và cái phần mà bảo hiểm trả là bao nhiêu, và cái phần tôi trả là bao nhiêu, và tại sao lại nhận thêm được cái bill nữa. Tại vì mỗi gia đình của trong cái hãng bảo hiểm, mỗi cái plan đó là cái tổng cộng family deductible là bao nhiêu, individual deductible là bao nhiêu, và sau khi med deductible rồi đó thì cái phần insurance nó trả cho cái procedure đó là 80% hay là 60% hay là 100%. Và cái phần out of pocket đó đã med hay chưa, nếu mà chưa thì tôi còn phải trả là bao nhiêu. Tất cả những cái đó chỉ có tài khoản bảo hiểm của mình mới trả lời được, chứ không có thể nào mà gọi lên cái văn phòng đó mà họ giải quyết cho mình đâu. Thành ra đó là cái cách duy nhất mà chú phải gọi lên hãng bảo hiểm và nói rõ ràng là chú nhận được cái bill của cái văn phòng đó, cái ngày service đó, và nói cho bảo hiểm, hỏi bảo hiểm là họ nhận được cái bill, cái tổng cộng số bill là bao nhiêu, và cái mà bác sĩ bill là cái gì. Và chú muốn chắc ăn đó thì cũng có thể gọi cho văn phòng bác sĩ đó lấy cái visit date ngày hôm đó, cái note, cái mỗi ngày, mỗi lần người ta gặp mình đó là người ta viết xuống cái note ngày hôm đó người ta gặp mình và cái test mình làm là cái gì, và họ dùng cái văn phòng của họ để mà làm cái test đó luôn, hay là họ mướn cái lab ở ngoài để mà run cái test đó. Tại vì nếu mà không đó thì chú có thể sẽ nhận thêm được cái bill nữa của cái phòng lab mà cái văn phòng bác sĩ đó gửi ra ngoài làm cái test đó, sẽ nhận thêm được cái bill nữa. Thành ra chú muốn biết chắc đó là chỉ có liên lạc với bảo hiểm của mình để mà giải quyết, để mà biết chắc chắn thôi. Chứ còn nếu mà cái văn phòng bác sĩ họ làm sai đó, mình không cần phải cãi cọ gì với họ cả, thì cái hãng bảo hiểm của mình sẽ giúp cho mình để mà giải quyết. Tại vì nếu mà họ frosting, họ overcharge, thì cái hãng bảo hiểm họ sẽ biết. Là, tại vì mình phải gọi lên, chứ bảo hiểm họ không có gọi mình đâu. Mình phải gọi lên để mà mình complain, để mà mình biết chắc là mình không có bị overcharge. Em chỉ có cái ý kiến như vậy thôi. Em muốn giúp thì tất cả những ai nếu mà có bảo hiểm á, mà mỗi lần đi khám bệnh, mỗi lần nhận được cái bill, cái cách duy nhất là gọi bảo hiểm của mình và biết được là cái văn phòng đó, cái nhà thương đó chạc mình có đúng hay là không.
Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.